Hôm ấy, sắm sửa quyết định. Hai cái thùng vầu ghép, một bên đựng dầu trầu, đeo ngoài ống dầu lạc, một thùng không, trong để con dao bầu, dao phay, bộ quần áo nâu da bò, bạc như mo nang. Cõi xé thùng thêm một bên gối, cho thật tơi tả. Thất thểu. Định dạo qua cổng, có cơ hội vào được thì hay, bằng không thì đến tối, quẳng thùng dầu đâu, rồi chui, rặng ô rô, đất lạ. Nhưng cõi không lúng túng, bỡ ngỡ như cái lần đầu vào dinh lãnh quan ở dưới kẻ chợ. Bây giờ, cõi đã từng là quân cướp bến bòi, bơi lội như con rái cá, leo tường chẳng khác nhái bén. Khóa nào cũng móc được, mở êm ru. Cõi đi qua mấy lần, đã để ý vẫn cái bờ rào ô rô kín mít ngoài cùng, rồi đến tường đá ong. Bên trong, một vòng hào đầy nước bọc quanh. Ở giữa cũng tòa nhà bát, vần hàng chục gian. Hai phía nhà ngang, nơi kho đụn, xay giã, nơi bếp núc, nơi lính tráng ở. Gian nào cũng hàng hiên chạy dài. Đằng trước, cái sân gạch mới, cả trăm người ngồi đứng được. Trên hè, lại chiếc sập gụ chân quỳ, ngày ngày có việc quan, lãnh quang ra ngồi đấy, vẫn như mọi khi ở dưới kẻ chợ. Đằng sau nhà, một khoảng vườn cây cối lẫn tre pheo. Có khi lại cũng là nơi treo các rọ tù trên cây. Cái thằng Diêm Vương này ác tuyệt trần đời, không làm nhà ngục, chỉ bỏ rọ người treo lên cây. Mặc mưa nắng, khi nào chật quá, hết chỗ buộc rọ, thì lại đem vứt trôi sông cho chết bớt đi. Cõi định đến xế trưa, đi qua cổng một lần nữa, rồi náu vào cái gò mối sau bụi tre. Đợi nhập nhoạng tối, xé bờ rào ô rô vào sau vườn. Bơi qua hàng rào, rồi leo lên cây nằm phơi mình đến khi sương xuống nhạt hết hơi. Người như đống cỏ khô, những con chó và cả đàn ngỗng, thính người cũng không thể đánh hơi được. Những việc này đã thuộc như nghe bài thầy giảng. Cõi lên chợ nghệ. Thường ngày, chợ nghệ quá buổi đã vắng người làng xa. Nhưng ngày mai phiên, các vùng xung quanh, từ cần kiện, ra đến bún, đến gạch, người đã về chợ từ trưa hôm trước, đem của rừng, những củ nâu, mật ong, các thứ lá thuốc, rễ cây thuốc hái trong núi và những chiếc bu nhốt con trăn, con khỉ, đôi khi người Mường, người Máng trên ba trại xuống, khiêng đi chợ cả cái cũi con hổ, con gấu bẫy được. Thành thử lại có cả cái chợ nghệ, con họp từ trưa hôm trước, chuyến tay bán đổi vai, bên hào thành trước cổng chợ, có các hàng cơm, quán trọ tươm tất đủ cả. Cõi ngồi ngất ngư vài chén với bánh đậu nghệ nướng vàng óng, chấm muối. Trông ra, ánh nắng đã xuống chấm ngọn tre. Cõi đứng dậy, thong thả quẩy đôi thùng đi. Đã đành xưa kia, cũng đã quen trận mạc theo thầy kéo quân qua hầu khắp đất Sơn Tây. Nhưng đêm nay thì thế nào? Lạy thầy, thầy sống khôn chết thiêng. Nắng đã xế ngang lưng bờ tre, vàng rượn như sau cơn mưa có cầu vồng mọc lên trong bụi cây. Cõi quẩy đôi thùng nhẹ nhàng bước. Tiếng tù va vừa dứt, người lính trên chòi cổng xuống đầy hai cánh cổng mở hoác, có đồ nhà bếp về. Mấy người lính ở trong sân ra như đã thành lệ. Thấy người nhộn nhạo thì canh chừng, rồi cùng lính canh đầy hai cánh cổng im lặng như tấm phản, khép vào cho thầy để khóa lại. Lúc ấy, mấy người đánh hai con trâu mộng cùng một gánh hai bu gà mía, ngon thịt có tiếng. Mấy hôm rồi, đã lần la hỏi chuyện bọn lính lệ, quân gia nhà lãnh quang ở hàng quán chợ nghệ, biết được cái thói nó ở các buồng vợ và cả những khi lãnh quang vào chân núi Ba Vì săn nai, lại các dịp nó lên tỉnh trên Lâm Thao, vừa oai vừa cẩn mật. Thôi thì tuần tráng canh đường, đứng đường, tổng lý các làng ven cũng phải vất vả ra túc trực. Quân đi một đoàn, có có đến mấy chục người cùng cưỡi ngựa, đội nón dứa, chóp bạc, quần chồn nâu, đeo gươm giống hệt ông Chánh Lãnh Binh. Muốn ám hại cũng khó biết người nào là nó. Từ khi mấy lần chết hụt dưới kẻ chợ, lại trở về sơn, Càng Phong bị ráo riết. Cõi đã trông thấy mấy con trâu thịt béo tròn, những bu gà mía lại tiệc tùng đến nơi. Cái tật ham mê chè chén thì nó không giữ gìn được. Của ngon, vật lạ, quậy vào kìn kìn thế kia, chắc là Lãnh Quang đương có nhà. Cõi lững thững qua, mặt ngước thẳng, nhưng mắt nhìn xéo vào cổng. Đôi trâu mộng nữa vào rồi. Những người nhà lính tíu tít ra mở cổng, lại sắp đóng cổng nhộn nhịp. Người gác trên chòi canh vẫy cái tay thước, nói chõ xuống: "Các ông đừng khóa cổng vội." Rồi gọi ra đường: "Thằng già kia vào đây." Cõi quay lại không thấy ai, nhìn lên cổng hỏi to: "Thầy cai gọi tôi." "Vào đây." Cõi vẫn cái đòn gánh trên vai, đứng ngoài cổng. Người gác trên chòi đã sồng sộc xuống: "Vào hẳn trong này, các ông đóng cổng lại." Cả mấy người đóng cổng xong súm lại như sự lạ. Cõi vẫn điềm nhiên nhìn mọi người, toan hỏi: "Các ông mua dầu?" Nhưng người gác nọ đã sừng sộ: "Mày quậy cái gì?" "Tôi đi bán dầu." "Bán dầu à? Thế thì vào hẳn đây, bỏ cái gánh xuống." Cõi đặt hai chiếc thùng ngay ngắn sang bên, ý tứ cẩn thận, rồi đứng khoanh tay. Người lính thình lình nện một tay thước vào bả vai Cõi. Cõi kêu: "Tôi đi bán dầu mà." "Không dầu với có gì cả. Ông hỏi, thật mày bán dầu à?" Cõi lật nắp thùng, mặt dầu trầu vàng sẫm, lại lấy ống dầu lạc xuống mở nút ra. "Dầu trầu, dầu lạc ông mua." Giữa lúc ấy, cả lũ lính kêu lên: "Bò mẹ mày rồi." Lập tức, Cõi bị dằn ngã xuống đất. Người lính rút sợi dây mây trên mái cổng, trói ghi cả hai tay, hai chân, Cõi cành ra như con lợn sắp đem chọc tiết. "Ôi giời ơi, tôi làm gì mà các ông trói tôi? Nằm đấy rồi thì mày biết. Cắn rơm cắn cỏ lại các ông." Người lính nói gióng giạc như hiểu thị: "Quan đã có lệnh cấm gạt những đứa bán dầu qua cổng nhà quan. Mày không biết thì mày chết. Ông chỉ có việc trói cổ mày lại, rồi quan cho đánh mày 100 roi. Bấy giờ mày mới rõ mày có còn sống không." "Quả tình con không biết. Con ở trong bương cấn ra. Lần sau con xin chừa." "Rồi thì mày chừa. Được rồi, con sống thì con chừa. Nhưng mày đã thuộc chưa? Thuộc cái lệ vào cửa quan phải có quà, đấm móm. Đấm móm chúng tao đây này. Mày có bao nhiêu tiền?" "Không." Người lính cúi xuống nắm hầu bao tức khắc. Trong thắt lưng lão già chỉ có một xâu tiền kẽm. Người lính định đút vào ngực áo. Một người lính đứng cạnh cười hề hề: "Ông vừa bảo đấm móm chúng tao kia mà, chia ra. Mỗi người một hai kẽm cũng là lấy may." Đưa mỗi người mấy đồng kém, hết cả xâu tiền. Người lính như bực mình. Chưa thôi, lại lần lần moi ra được toàn những thứ kỳ quái. Đằng lưng nó, ép vào cái bẹ chuối, lòi ra một con dao sắc. Hèn nào, lúc quật cái tay, thước vào bả vai, nghe keng một tiếng. Đến lúc đá cái thùng, một bên dầu đổ tung tóe, một thùng kia văng ra cuộn thừng đây. Con dao phay, một dao bầu, hai con dao mới đánh sáng loáng sắc ngọt. Làm sao thằng bán dầu lại đem những con dao này đi đâu? "À, cái láo, kẻ bưng, kẻ cấn này đi cướp đường hả? Tôi làm đồ tể, mổ lợn, mổ trâu, kiếm thêm mấy mà. Ông cai tha cho tôi biếu cả cái hầu bao." Người lính quát như át đi: "Mày chưa thịt được đám nào à? Cái hầu bao chó không thèm nhá." "Oan tôi quá, tôi già cả rồi, trộm cướp gì tôi? Tao không biết, rồi quan ra chặt chân thằng bán dầu. Tôi có vào nhà quan bán dầu đâu, đi qua cổng cũng phải tội, lệnh quan thế. Rồi những người lính đang kể lể gì ấy, không, họ nói chuyện với nhau. Cái nghiệp tổ tông nhà quan lãnh này cứ phải đánh thằng bán dầu. Chắc ngày xưa bố quan lãnh chứ, bố quan bị thằng bán dầu nhét cứt vào mồm nên đến bây giờ còn thù. Cũng vô phúc cái lão bưng cấn này. Rồi mấy người lính cầm chìa khóa đi vào, còn lại người canh cổng. Cõi nói, ông cai tha cho tôi, còn tiền không? Chẳng còn đồng nào, hay là ông cai cầm mấy con dao về? Những thằng vừa đứng đây đã vào báo quan rồi, tao chẳng dại. Mày trông thấy chúng nó đi vào đấy, bắt được thằng bán dầu, tao có thưởng. Vào báo quan thì chúng nó cũng có thưởng. Ông cai tha cho con. Bố tao sống lại cũng không cứu nổi mày. Tao tha mày để tao thế mạng à. Nhưng đến tận tối mịt cũng không thấy quan ra. Suốt đêm, cõi bị trói nằm co quắp dưới đất. Vừa muỗi đốt, rín cắn, vừa đau nhức các vết trói. Cứ lừ là như người ốm liệt. Thế là lại gặp cái chẳng may rồi. Mấy lần đuổi gác, người lính khác đến, lại lần túi áo, cạp quần, không thấy gì, lại đạp cõi một cái, lăn chúi mặt xuống. Gà gáy, nghe phía trong nhà rộn rịch, tiếng lợn kêu, tiếng trâu lồng, chắc có tiệc hôm nay. Vừa sáng, cõi đã phải dựng dậy, được cởi dây trói chân, hai người lính xách cái thùng đựng mấy con dao, tay cầm sợi thừng trói tay. Ấn cổ cõi đi vào trong sân. Cõi như quen như lạ, sân rộng, gạch đỏ tía, hệt cái sân làm tội người nhà ở Lãnh Quang dưới kẻ chợ. Chỉ khác quanh sân viên đá ong, bước gai chân như dẫm vào vỏ gấc và cái tường cũng xếp đá ong vàng như đất thó. Rồi trên sân lại như in những đao búa bày trong cửa quan để tránh đấm hành hạ người. Cái cùm, cái gông, thanh mã tấu, cây đao, cây thiết lĩnh, thùng lùng, chiếc hèo song, cái tay thước. Trên sập, trải chiếu hoa, đã bày sẵn chiếc mâm đồng vàng chóe và một chồng gối da xếp. Cây gối gỗ mít giống như tạc cảnh ở dinh dưới kẻ chợ. Cõi đã thấy rợn, nhưng lại nhớ mặt mũi mình bây giờ đã đổi khác, cõi bình tĩnh hơn. Trong dinh hôm nay có tiệc, hai bên nhà ngang đã tấp nập người ra vào làm. Tiếng chày giã nem chảo, khói thui trâu phía vườn tạt mù mịt lên. May ra, nhà người ta đương bận rộn linh đình thế này, có khi còn được đem nhốt chuồng trâu hay bỏ rọ cũng nên. Cõi mơ màng. Nhưng không, Lãnh Quang đã ra xử sớm, định làm gọn trước khi khách khứa đến. Chập tối hôm qua, thấy báo bắt được thằng bán dầu hay thằng kẻ cướp, Lãnh Quang đã định ra xem ngay. Từ khi lên sơn, Lãnh Quang cấm tiệt đứa nào bán dầu đi qua cổng, mà có ra đường gặp thằng bán dầu, Lãnh Quang lôi ngay lại. Nọc ra giữa đường, cho lính đánh 100 hèo. Cả tỉnh sơn không ai dám bán dầu rong, chỉ ngồi thành dãy ở chợ. Quan lãnh như lên cơn điên, lại như cái hẻm. Cho nên, người thiên hạ cũng như trong quân gia, mới đặt ra những sự tích quỷ quái rằng bố Lãnh Quan bị thằng bán dầu, mẹ Lãnh Quan bị thằng bán dầu, cả nhà Lãnh Quan bị. Ở đất sơn cước này, bắt cướp, chém cướp thì hằng ngày, nhưng chỉ nghe đến thằng bán dầu, có thằng bán dầu, Lãnh Quan đã sờn gai ốc rồi cho đi tróc ngay, đánh ngay. Thế mà vẫn còn có đứa dám quậy thùng bán dầu qua cổng à. Nhưng đêm qua, đang bữa đến lúc say rồi ríu chân lại, các ả nõn nường ra dìu vào buồng. Đến nửa đêm tỉnh giấc, Lãnh Quang nhớ ngay, quá khuya mất rồi. Cõi thấy Lãnh Quang thúng thính ra, vẫn chân bước vòng kiềng, tấm áo the năm thân, chuội mộc râu kia lòng thòng quết xuống. Sáng sớm, mặt đã đỏ lựng, đỏ rượu hay đỏ cơn cáu khỉnh, Bực bội không biết. Đang đi, Lãnh Quang sững lại, một tay chống mạng sườn. Mắt chăm chăm nhìn thằng tù gia, râu tóc rối bù, lom khom dưới thềm. Hai tay bị sợi dây mây thít lại, đã hẳn tím. Lại ngắm đến tròn nứt, kẽ mắt cái thùng dầu với ba con dao sắc được bày ra bên thềm hè. Một ông lục áo the thân dài, chít khăn, lượt đứng nghe Lãnh Quan rì tai rồi bước ra quát. Thằng già kia, ngẩng mặt lên. Cõi ngước mắt, mặt râu tóc xồm xoàm, lồi lõm những mảng sẹo. Lãnh Quan bỗng hét vang. Thằng bán dầu giả câm dưới kẻ chợ. Thằng bán dầu giả câm, đích nó rồi. Nó đem cả dao vào nhà, mà đứa nào dám để nó suốt đêm trong nhà? Đứa nào? Tội chúng mày, tội chết thôi. Trói thằng bán dầu lại, trói ngay lại. Cõi bị xô ngã vập mặt xuống. Hai cẳng chân bị cuốn dây mây lên đến tận cổ. Cả người cứng đơ như cái cột nhà. Cõi như khúc gỗ, nhưng không một lời năn nỉ, van xin như tối hôm qua với bọn lính trạm gác ngoài cổng. Lãnh Quang rít. Thằng này biết bay đấy. Cắt gân chân nó đi, cắt ngay. Mấy đứa lính súng lại. Hai vũng máu tươi đầm đìa tứa ra sau gót chân Cõi. Nhưng Cõi không cựa quậy, không rên rỉ. Cõi yên lặng như người ngủ, mở trợn mắt. Lãnh Quang lên sập, nhưng quên ngồi, cứ đứng lênh khênh. Mày có tỉnh không? Nghe tao hỏi đây. Mày tìm lên tận đây giết tao, tao biết. Tao với mày có thù đã mấy đời. Đằng nào thì mày cũng chết. Tao chưa cắt lưỡi mày. Tao còn để cho cái lưỡi mày nói cho hả cái vong linh. Có khi tao cho sống đấy. Cõi nằm ngửa mặt. Hốt nhiên, nước mắt ứa ròng ròng sang hai bên thái dương. Cõi hét to. Bẩm quan nhớn, con xin nói. Tao cho nói. Cõi nói thong thả, nước mắt càng chảy xối ra. Bẩm quan, thầy con chẳng may chết ở Mỹ Lương, thằng đội quan giết thầy con đi cắt cho được cái đầu thằng đội quan đem về để đồng môn chúng con dỗ thầy con năm nay. Mỗi tiếng Cõi nói, Lãnh Quang giật bắn lên. Đến câu sau cùng, dỗ thầy con năm nay thì như sét đánh. Lãnh Quan bùn rùn ngã đổ xuống, hai mắt ngược nhếch lên, cứng hàm lại. Bọn gia nhân rối rít tất bật vực Lãnh Quang vào. Tiếng chân rầm rập phía trong ấy. Đám lính trong sân chĩa sắn ngọn giáo quanh Cõi, đợi lệnh đâm xuống. Lại như sợ Cõi vùng dựng đứng, cầm con dao bầu đuổi theo Lãnh Quang. Một tiếng nói vọng ra. Dẹp hết, để hôm khác xử. Cái rọ mới đựng ngược người được vác ra, treo lắc lư trên một cành cây cuối vườn. Đám thui trâu đã bỏ dở, chạy hết bạt cả vào đi đâu. Không còn một sợi khói. Cõi sóng sợt trong rọ, nhắm nghiền mắt, thở ong ọc, ngất đi. Hai bên gót chân, máu vẫn nhỏ xuống từng giọt. Cổng sinh Lãnh Quan đóng im ỉm, cây gỗ giói cổng chèn ngang, cả cái khóa đuôi chuột khóa trái. Ai gọi, lính canh trên chòi cổng chỉ dương mắt nhìn, không trả lời, không xuống mở cổng. Thế là tan đám cỗ. Đến đêm, chỉ có sự im lặng và bóng tối. Trên nhà, trong trại lính, bên nhà ngang, tiếng con rơi bay qua. Buổi tuần đêm đã bắt đầu, nhưng không nghe tiếng trống. Rồi từng canh, chỉ có tiếng mõ, các chòi lác đác, đối đáp quanh bờ tường, ngoài hào nước. Cứ thế, cho đến sáng, một hồi mõ tan canh. Mấy hôm liền, cổng cai dõi ngang, không một người ra vào. Và đêm canh, nếu ai để ý thấy liền cả phiên chờ nghệ, không nghe tù và thổi. Không cả tiếng trống vào canh, tan canh. Ông Lãnh Quang ngã ngất hôm ấy không chết, nhưng không trở mình. Cấm khẩu, không nói được. Nghe thoảng tiếng tù và, tiếng trống, cả người lại run rùng rùng như lên cơn chó dại cắn. Không ai dám đánh trống, thổi tù và nữa. Một đêm kia, trong bóng tối, run rế nỉ non, không dứt, nghe ra ai oán triền miên. Chẳng cơn cớ gì, người ta cũng đoán được lại sắp đến mùa mưa, dầm gió bắc, dầm dề, lạnh lẽo. Vào khoảng trống canh hai, một bóng người hiện ra, leo, thoăn thoắt lên cây dưới cối vườn, chỗ treo cái rọ nhốt cõi. Hai cẳng chân cõi sưng như hai bắp chuối. Đã mấy ngày, không một hạt cơm, một giọt nước. Trong kia, lãnh quang đã cấm khẩu liệt giường. Không ai có thù oán với thằng bán dầu. Cái việc đem xử thằng bán dầu chẳng còn quan nào ngó ngàng tới nữa. Có lẽ, quan nha coi như trong sổ sách không có việc ấy. Thằng tu sống hay chết cũng quên. Nhưng cõi không chết, cõi nằm đau mà vẫn tỉnh, chỉ không nhúc nhích động đậy được. Cái bóng bò đến, cành cây dướng hơi rung. Cõi biết ngay, rồi cái rọ được hạ từ từ xuống đất. Cõi nghe tiếng thì thào. Đã cởi hết cho các rọ tù chưa? Chẳng còn cái nào, chúng nó khuân nhau đi từ đời tám hoánh, ta ra thôi. Một người hỏi vào rọ, cõi hả, còn sống không? Tôi vẫn còn, viện tay ra đây, nó cắt gân chân tôi rồi, không đi được. Có hai cánh tay xốc cõi lên, cõi đã nằm trên lưng cái bóng, mấy cái bóng. Những người ấy không lội qua hào mà treo lên một thân tre, cây tre trĩu sang bờ bên kia, đã ra đến chỗ tường tổ ong. Trên bờ tường, hai con mối người cõng cõi, trườn đi rồi luồn xuống, chui qua rặng ô rô ra ngoài. Cái nan cắm trong bụi lau, bến phù sa, sương đêm còn mù mịt. Cõi lại đau ngất đi. Không biết chiếc nan đương thuận dòng xuôi vùn vụt, một lúc mấy giọt sương lạnh rỏ xuống mặt. Cõi vẫn nhắm mắt, nhưng chợt tỉnh. Cho tôi xin hớp nước. Cõi oàm oạp uống nước, nghe óc ách hai bên, cõi biết đương trên thuyền giữa dòng. Cõi thều thào hỏi, thằng lãnh quan chết chưa? Không biết. Đi đâu bây giờ? Ta về bỏi. Cõi lại thiêm thiếp, nhưng không phải lại ngất đi, mà những tiếng về bỏi đã cho cõi thấy cái sống rồi. Ngoài kia, làn sóng nhồi tường như đỏ lừng, chiếc nan thấp thoáng băng băng như cái lá tre. Chập tối đã về đến bến bòi. Mấy người xuống bờ cát cõng cõi lên. Cõi mở mắt đã thấy bác cả ngồi đăm đăm trên sạp thuyền. Cõi ứa nước mắt. Bác lại cứu con. Ừ, con đã về. Còn cái mạng, thế là còn người. Nó cắt gần hai chân con rồi, nhưng con dao đánh ở lò rèn trên bãi, thế là vô dụng, con thua nó rồi. Không, còn người là được, cho khỏe lại đã, mọi việc ta lại tính sau. Bác cả bỏi nói thế, rồi quay mặt đi, nhìn cõi nằm. Hai bàn chân vả xuống, bác cả rơi nước mắt, nhưng bác không muốn để ai trông thấy, bác khóc. Buổi sớm đã sang thu, trời cứ tang tàng từ gà gáy mà mãi chẳng sáng. Những con vạc tưởng đã tan sương la lả bay về, từng tiếng kêu rời rạc rơi xuống đầu thuyền. Đàn cá trôi, cá tiến đêm ngủ trong hốc đất, cũng ngỡ trời đã sáng, theo nhau lượn ra giữa dòng. Đến khi trong chốc lát mặt nước thở hơi lên, trời lại mù mịt sương phủ như mới tan canh. Thế là những đàn cá rối loạn, cuống quýt. Bấy giờ, các thuyền mới ra sông, người gõ mạn nan, dồn cá, bùa lưới, cá lác tứ tung, tránh tiếng gõ, lắc lưới, lao sao. Người đứng ngoài mũi, hất vào khoang những mẻ cá nặng lấp lánh. Có một con vạc ăn đêm về muộn, đố trú vào bụi lau. Trời đã sáng hẳn, những thuyền cá cũng đã đầy mẻ, thong dong về. Mỗi mùa chỉ có vài buổi nhẹ nhàng mà được nặng cá thế. Nhưng hôm ấy, sáng hẳn, cũng chẳng một con cá nào giữa dòng. Chiếc nan xuôi bờ, rồi sang ngang, lại dọc về, mảnh tre gõ mạn liên hồi, không một móng cá dồn đến. Mà sớm nay tang tảng từ sớm rồi lại âm u, đáng lẽ cá phải ra như chấu. Cái gì thế? Sương muộn, cá đã ra sông sớm hay lại có con giải con thuồng luồng vào chặn chém hết cá từ nửa đêm rồi? Có hôm, nan cõi đi nhổ cần cắm cá sớm vẫn còn gặp con giải đói tìm mồi. Những con giải, con thuồng luồng ở sông lớn lập lờ như con trăn dưới nước, dài rộng bằng mấy cánh phản. Có hôm, con giải bơi luồn dưới nan, bóng nó tỏa đen, sẫm như nghiêng mực. Một chốc mới lượn qua hết. Con giải hay lùng cá, gà gáy, lúc sắp hết đêm mà trời chưa rạng. Như người ta khỏe mạnh thì ngồi trên nan xỉa xuống một mũi đinh ba, rồi thả thừng cho con giải cứ kéo thuyền đi. Đến lúc đuối sức, con giải, con thuồng luồng bị mũi ngạnh đinh ba cắm vào sườn và sọ còn cố lồng lộn, đôi khi hất lật cả nan. Thì người nhà thuyền xuống nước bầy đứng, thong thả, dường như thờ ơ kéo dần cái thừng lôi con giải lên thẳng bãi cát. Con giải, con thuồng luồng lọc xương nấu cao cốt như cao hổ. Còn thịt xả ra vác vào các chợ bán được tiền bằng con lợn ỉ thờ. Nhưng nan của cõi thì chịu, cõi hèn sức mất rồi. Con giải mà nổi cơn vật vã đánh sóng lật nan thì cõi chỉ có chết chìm, hai chân mất gân hoài gót xuống không khiến được. Thằng người hỏng cái chân mà kiếm ăn ở sông nước, biết tính sao? Cõi cho nan đậu nép vào bờ cho đến sáng hẳn đi, tự dưng thấy sóng dồn dập vờn đến. Quả nhiên từ trong hốc đất bên bờ lở, một con giải đang lừng lững ra như một cây gỗ đen, nháy lao ngang sắp đội cái nan của cõi lên. Cõi mím môi, bíu hai tay vào thành cố giữ khỏi bị lật úp. Con giải ấy từ đêm đã sục hết cá trong các hốc bên bờ, rồi thành thơi bơi ra. Cõi nhìn theo hút con giải nguồn đi tận giữa sông. Bất giác, cõi rười rượi buồn vẩn vơ. Con giải, con thuồng luồng tung hoành thế, con người như ta thì nên thế nào? Cõi chỉ biết có sông nước. Ngước lên lại thấy sông nước mênh mông. Kề gì khi nước cả, mà vào những ngày gió bấc thổi kiệt nước, dòng sông vẫn một màu đỏ lừ lên hai ven cát và những quáng bên lở bên bồi. Khi chiều đến, rào rạt ánh vàng hoàng hôn thì hầu như sông nước rực sẫm cả trời đất. Tối đến, sông cái thờ lên bao phủ cả vùng kẻ chợ đến sáng tan sương. Cảnh vật bừng rựng như người dậy muộn vẫn còn ngái ngủ. Ấy là vì trong đêm hơi thở dòng sông đọng lại một màn sương dày mãi mới rạng sáng được. Cõi đắm chìm trong màn sương bao phủ ấy. Thế rồi, lại một ngày mới, trên sông tíu tít những thuyền, những nan, những tiếng gõ quay cá từ tinh mơ. Cõi nhìn ra mặt nước man mác sáng dần ra.